Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. AI Snake Oil là một cuốn sách phi hư cấu của Sayas Kabu và Arvind Narayanan thuộc dòng sách phân tích công nghệ và xã hội, tập trung vào việc bóc tách những lời hứa quá đà quanh trí tuệ nhân tạo. Tác phẩm không cố thuyết phục người đọc rằng AI vô dụng, mà hướng họ đến cách nhận biết đâu là hệ thống AI thực sự có ích, đâu là sản phẩm chỉ dựa vào quảng cáo và kỳ vọng thổi phồng. Cuốn sách chia AI thành những nhóm dễ hiểu như AI dự đoán và AI sinh nội dung, rồi giải thích vì sao nhiều ứng dụng hoạt động kém trong các bối cảnh phức tạp của đời sống con người. Mục đích chính của sách là giúp độc giả có một bộ tiêu chí thực tế để đánh giá AI, hiểu giới hạn kỹ thuật của nó và nhìn rõ tác hại có thể xảy ra khi con người dùng AI một cách thiếu kiểm soát. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân biệt AI hữu ích với AI thổi phồng bằng một khung nhìn thực tế. Điểm mạnh đầu tiên của cuốn sách là đặt vấn đề rất rõ ràng, không xem AI như phép màu, cũng không phủ nhận hoàn toàn giá trị của nó. Kapoor và Narayanan dùng khái niệm AI Snake Oil để chỉ những sản phẩm AI không hoạt động như quảng cáo hoặc gần như không thể hoạt động ổn định trong thực tế. Từ đó, họ khuyến khích người đọc đặt những câu hỏi rất cụ thể trước mọi tuyên bố về AI. Chẳng hạn hệ thống này được huấn luyện trên dữ liệu nào, nó có được kiểm chứng độc lập, không, và nó có thật sự giải quyết đúng vấn đề, hay chỉ làm cho vấn đề trông hiện đại hơn. Cách tiếp cận này quan trọng vì nhiều tổ chức bị cuốn vào ngôn ngữ tiếp thị, trong khi thiếu công cụ để đánh giá năng lực thật. Sách vì thế mang tính hướng dẫn nhận thức hơn là một bản cáo trạng về công nghệ. Nó giúp người đọc chuyển từ thái độ tin ngay hoặc bác bỏ ngay sang thái độ kiểm tra, hoài nghi có cơ sở và hiểu rằng giá trị của AI phải được chứng minh trong ngữ cảnh sử dụng cụ thể. Thứ hai, AI dự đoán thường thất bại khi phải xử lý thế giới mở và các quyết định xã hội. Một chủ đề trung tâm của sách là phê bình các hệ thống AI dự đoán, nhất là khi chúng được dùng để quyết định những việc ảnh hưởng trực tiếp đến con người như tuyển dụng, chấm điểm rủi ro hay hỗ trợ thực thi pháp luật. Theo lập luận của tác giả, AI có thể làm tốt trong những môi trường có quy tắc rõ và dữ liệu ổn định, nhưng lại rất dễ sai khi phải dự đoán các hiện tượng phức tạp, thay đổi liên tục và gắn với hành vi con người. Vấn đề không chỉ nằm ở độ chính xác kỹ thuật, mà còn ở việc những mô hình này thường được trao quá nhiều quyền lực trong các quyết định có hậu quả lớn. Khi dữ liệu đầu vào phản ánh thiên lệch lịch sử, AI có thể tái tạo và khuếch đại thiên lệch đó, khiến sự bất công trở nên có vẻ khách quan hơn. Cuốn sách nhấn mạnh rằng, thất bại của AI dự đoán không phải là lỗi nhỏ có thể bỏ qua, mà là một giới hạn mang tính cấu trúc. Chính vì vậy, tác giả đề xuất người đọc xem xét rất kỹ trước khi giao những quyết định nhạy cảm cho hệ thống tự động. Thứ ba, giải thích AI sinh nội dung theo cách dễ hiểu, nhưng không che giấu chi phí lao động phía sau. Ngoài AI dự đoán, sách còn giải thích rõ cách hoạt động của AI sinh nội dung như mô hình tạo văn bản và hình ảnh theo cách gần gũi với người đọc phổ thông. Tác giả cho thấy sự hấp dẫn của các công cụ như ChatGPT đến từ khả năng bắt chước mẫu ngôn ngữ rất tốt. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng hiểu nội dung theo nghĩa con người hiểu. Điều quan trọng là cuốn sách không chỉ mô tả đầu ra đẹp mắt của AI, mà còn đặt câu hỏi về quá trình tạo ra nó. Một điểm đáng chú ý là vai trò của con người phía sau hệ thống, đặc biệt là những lao động gắn với gán nhãn dữ liệu, kiểm duyệt nội dung và tinh chỉnh mô hình. Nói cách khác, AI không tự nhiên xuất hiện như một thực thể độc lập, mà là sản phẩm của một chuỗi lao động kỹ thuật và xã hội rất lớn. Cách nhìn này giúp người đọc bớt bị mê hoặc bởi vẻ ngoài thông minh của AI, đồng thời hiểu rằng nhiều hệ thống hiện nay vẫn phụ thuộc mạnh vào công sức con người và vào những quyết định thiết kế có thể gây ra hệ quả đạo đức. Thứ tư, phản biện nỗi sợ trí tuệ nhân tạo tổng quát và chuyển trọng tâm sang rủi ro hiện tại. Cuốn sách dành một phần quan trọng để bàn về AI tổng quát hay AGI và đặt nghi ngờ đối với xu hướng xem đây là mối đe dọa tồn vong hàng đầu. Tác giả không phủ nhận hoàn toàn khả năng AI tiến bộ xa hơn trong tương lai, nhưng cho rằng việc tập trung quá nhiều vào viễn cảnh AI nổi loạn có thể làm lu mờ những rủi ro đang xảy ra ngay bây giờ. Theo họ, mối nguy lớn hơn là cách con người triển khai AI trong thực tế, từ doanh nghiệp đến cơ quan công quyền, khi hệ thống được dùng để hợp thức hóa, quyết định kém minh bạch hoặc mở rộng kiểm soát mà không có trách nhiệm giải trình. Cách lập luận này tạo ra một sự dịch chuyển quan trọng từ nỗi lo mang tính giả định sang các vấn đề có thể kiểm chứng như thiên lệch, giám sát, lạm dụng dữ liệu và marketing sai sự thật. Đây là một đóng góp có giá trị vì nó giúp độc giả không bị cuốn vào cuộc tranh luận quá xa vời mà tập trung vào những hậu quả cụ thể đang tác động đến đời sống, công việc và quyền lợi cá nhân. Cuối cùng, gợi ý cách quản trị và giám sát AI bằng trách nhiệm con người thay vì tin vào phép sửa chữa công nghệ. Một điểm nổi bật khác của sách là thái độ thực dụng đối với quản trị AI. Thay vì tin rằng chỉ cần thêm một công nghệ mới là có thể giải quyết mọi vấn đề do công nghệ gây ra, tác giả nhấn mạnh vai trò của con người, của quy trình giám sát và của việc thực thi những quy định hiện có. Họ cho thấy nhiều tổ chức đổ lỗi cho AI như thể đó là một hệ thống khách quan, trong khi thực chất vẫn có con người thiết kế, mua, triển khai và hưởng lợi từ nó. Vì vậy, trách nhiệm không thể bị đẩy sang cho mô hình. Cuốn sách cũng đặt câu hỏi về sự thiếu minh bạch của các công ty AI, nhất là khi các mô hình được bảo vệ như bí mật thương mại, nhưng lại được dùng để tác động đến tuyển dụng, giáo dục, y tế hay tài chính. Từ góc nhìn này, sách không chỉ là một lời cảnh báo, mà còn là một bộ hướng dẫn tư duy cho nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và người dùng phổ thông. Nó khuyến khích kiểm tra tính hợp lệ của tuyên bố, yêu cầu giải trình và giữ quyền quyết định cuối cùng ở nơi con người, có thể chịu trách nhiệm. Kết luận AI Snake Oil phù hợp nhất với những ai đang phải làm việc, ra quyết định hoặc đơn giản là sống trong môi trường ngày càng bị bao phủ bởi ngôn ngữ AI. Người đọc phổ thông sẽ nhận được một bản đồ dễ hiểu để phân biệt giữa công cụ có giá trị thực và những lời quảng bá phóng đại, nhà quản lý, nhà làm chính sách, nhà báo. Và người làm công nghệ cũng có thể hưởng lợi vì sách cung cấp một cách nhìn rất cụ thể về giới hạn của mô hình dự đoán, rủi ro của tự động hóa trong các lĩnh vực nhạy cảm và nhu cầu giải trình trong triển khai hệ thống AI. Điều làm cuốn sách khác biệt so với nhiều đầu sách cùng chủ đề là giọng điệu cân bằng nhưng cứng rắn, dựa trên lập luận kỹ thuật lẫn xã hội học, không xa vào phản đối cảm tính hay lạc quan mù quáng. Sách không hứa hẹn công thức thần kỳ để dùng AI tốt hơn, mà giúp người đọc đặt đúng câu hỏi trước khi tin vào bất kỳ lời hứa nào về AI. Chính sự tỉnh táo đó khiến cuốn sách có giá trị lâu dài trong một thị trường công nghệ thay đổi rất nhanh. Nếu bạn muốn ủng hộ Sayaj Kapoor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!